Vô tận thần công, chương 90, da đại mãng màu xanh tạo thành quần áo. Góc truyện audio.com, tinh huyết trong tim rắn ẩn chứa lực lượng khí huyết không giống với lực lượng khí huyết trong huyết tinh thạch nhũ. Lực lượng khí huyết trong huyết tinh thạch nhũ là lực lượng khí huyết đơn thuần, dù rất tinh thuần nhưng sau khi vào cần luyện hóa hấp thu. Lực lượng khí huyết trong tinh huyết có đặc điểm lớn nhất là ẩn chứa sự sống. Khí huyết ẩn chứa sự sống tiến vào thân thể Dương Thạc không cần luyện hóa, trực tiếp dung nhập vào các cơ, xương cốt, huyết mạch, kinh mạch, tầm bổ khí lực cho Dương Thạc. Trong chớp mắt Dương Thạc cảm giác sức mạnh thân thể tăng lên một khúc. Text được lấy tại truyện full, bao gồm 72 chỗ âm khiếu trong người chấn động. Dương Thạc đi vào đẳng cấp luyện khí đã đả thông 72 chỗ dương khiếu. Tác dụng chủ yếu của dương khiếu là tăng lên lực lượng chân khí, âm khiếu là tôi luyện khí lực của võ giả. Lúc trước Dương Thạc đả thông 72 chỗ dương khiếu chỉ cần tu luyện thổ tức công pháp của Huyền Ưng, muốn đả thông toàn thân 72 chỗ âm khiếu không quá khó khăn. Chẳng qua Dương Thạc vừa đột phá chưa kịp tu luyện thổ tức công pháp của Huyền Ưng để đả thông 72 chỗ âm khiếu. Bây giờ Dương Thạc nuốt tinh huyết của đại mãng màu xanh, độ mạnh cơ thể tăng vọt bao gồm 72 chỗ âm khiếu chấn động gần như bị đả thông ngay lập tức. Tác dụng thật mạnh mẽ, Dương Thạc không bao giờ ngờ một hớp tinh huyết sẽ có công dụng như vậy. Độ mạnh khí lực không ngừng tăng lên, Dương Thạc vội tập trung tinh thần, khoanh chân ngồi xong, hai mắt khép kín, tiến vào trạng thái tu luyện. Ầm 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 ầm, mới 10 phút ngắn ngủi Dương Thạc đã cảm giác trong 72 chỗ âm khiếu, 36 chỗ chưa được đả thông đều mở ra hết. 72 chỗ âm khiếu toàn bộ quán thông, khiến lực lượng thân thể của Dương Thạc lại tăng vọt. Bây giờ đơn thuần so về lực lượng thì Dương Thạc không kém hơn thống lĩnh Hắc Y vệ, Dương Giáp là đẳng cấp luyện khí bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Bây giờ Dương Thạc có thể xưng là nửa bước luyện khí trung giai. Muốn đi vào luyện khí trung giai cần đả thông 156 chỗ huyệt khiếu, đối với Dương Thạc thì cần đả thông 156 chỗ dương khiếu. Nếu không có kỳ ngộ gì, sợ là tu luyện nửa năm mới hoàn thành mục tiêu được. Dù có kỳ ngộ, được huyết tinh thạch nhũ hỗ trợ, nhưng phải mất 3, mới có khả năng tiến vào luyện khí trung giai đẳng cấp. Lúc đó đã là mùa xuân năm sau, chọn lựa võ đạo tới giai đoạn thứ 2, võ cử. Dương Thạc thầm nghĩ. Tranh thủ lúc võ cử đi vào luyện khí trung giai đi. Nếu được như vậy thì ta thông qua võ cử chắc không khó. 72 chỗ âm khiếu toàn bộ quán thông, năng lượng khí huyết trong tinh huyết liên tục rèn luyện cơ thể Dương Thạc. Nhưng dù gì đẳng cấp của Dương Thạc quá thấp, rèn luyện khí lực đến trình độ nhất định rồi không thể tăng lên nữa. Lực lượng khí huyết trong tinh huyết không có chỗ dùng, tán loạn trong huyết mạch kinh mạch của Dương Thạc. Khí huyết hùng hồn chạy trồm trong kinh mạch làm mấy huyết mạch của Dương Thạc bị phình lên vỡ toác ra, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Nguy rồi, tốt quá thành xấu, dù tinh huyết này mạnh nhưng ta không chịu nổi, sẽ tạo thành tổn thương thân thể. Dương Thạc đang tu luyện chợt mở mắt ra, hộc ngụm máu. Dương Thạc không chịu nổi năng lượng khí huyết trong tinh huyết nên hộc máu, Huyền Ưng huyết. Góc truyện audio.com, Phi cũng gặp rắc rối không nhỏ. Huyền Ưng huyết phi nuốt vào nội đang thuộc về Kim Linh Điêu đẳng cấp võ sư, mật rắn là của đại mãng màu xanh luyện khí cao giai. Cộng thêm khí huyết của đại mãng màu xanh cường đại, mật rắn tương đương với nội đan mãnh thú đỉnh luyện khí. Một viên nội đan, mật rắn ẩn chứa lực lượng khí huyết khổng lồ, Huyền Ưng huyết phi nuốt vào hết giờ khí huyết phát ra làm huyết mạch vỡ tung, phình ra. Huyền Ưng huyết phi hoảng hốt kêu liên tục. Vui hóa quá buồn, không ngờ lần này mới giải quyết Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh có được nhiều ích lợi, ta và Huyền Ưng huyết phi vui quá hóa buồn. Dương Thạc chỉ biết cười khổ, một tay nhúc nhích một bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay Dương Thạc. Dương Thạc mau chóng rút nắp bình, đổ ra một viên đan dược. Dương Thạc cắn một nửa đan dược còn một nửa quăng cho Huyền Ưng huyết phi. Huyết phi, nuốt đan dược này vào. Đan dược là tiểu hồi thiên đan, thánh dược trị thương của Nam Lâm Tử. Dương Thạc nuốt nửa viên tiểu hồi thiên đan liền cảm giác dược lực nhanh chóng dung nhập vào thân thể, mau chóng chữa trị một kinh mạch bị khí huyết trong tinh huyết của đại mãng màu xanh chống đỡ sắp nứt. Phá hư, chữa trị, lại phá hư, lại chữa trị. Trong quá trình thân thể Dương Thạc như khối sắt liên tục được rèn, dù không tăng thêm lực lượng khí huyết nhưng khí lực càng ngày càng mạnh. Huyền Ưng huyết phi nuốt vào một nửa tiểu hồi thiên đan cũng gặp tình hình tương tự. Một người một ưng ăn vào một viên tiểu hồi thiên đan cuối cùng, không còn nguy hiểm gì. Dương Thạc Huyền Ưng huyết phi nhắm mắt lại, bắt đầu tiềm tu. Một canh giờ qua đi, Dương Thạc mở mắt ra. Lực lượng khí huyết trong tinh huyết của đại mãng màu xanh đã bị luyện hóa hết. Tiểu hồi thiên đan này có thể kéo dài 2-3 ngày. Dù lực lượng khí huyết trong tinh huyết của đại mãng màu xanh mạnh nhưng không phải vô cùng vô tận, giờ phút này đã bị luyện hóa hết. Thân thể Dương Thạc lành lặn như thường, sức mạnh cơ thể tăng lên nhiều. Bây giờ Dương Thạc nhẹ nhàng co tay lại, cảm giác lực lượng mênh mông trong thân thể. Còn Huyền Ưng Huyết Phi cũng nhắm mắt tu luyện, hiển nhiên không thể tu luyện xong trong phút chốc. Lần này giết Dương Giáp kia khiến Kim Linh Điêu, Đại Mãng Màu Xanh Đồng Quy Vô Tận thu hoạch thật sự không nhỏ. Dương Thạc đứng dậy, nhìn thoáng qua sâu trong hang, chỗ kia còn có nhiều huyết tinh thạch nhũ đủ để cung ứng cho hắn, Huyền Ưng Huyết Phi tu luyện đến đẳng cấp võ sư. Còn dư có thể chia cho hai thị nữ Hồng Phi Thúy Lục một ít để các nàng trong thời gian ngắn nhất đi vào võ sư cảnh giới. Dương Thạc vào sâu trong hang lấy xuống hết huyết tinh thạch nhũ đặt bên cạnh Huyền Ưng Huyết Phi. Dương Thạc lấy xong huyết tinh thạch nhũ, Dương Thạc hộ pháp cho Huyền Ưng Huyết Phi, đợi nó tu luyện xong thì một người một ưng sẽ mang huyết tinh thạch nhũ rời đi. Lúc trước phát động cương khí hộ thể hai lần, quần áo trên người bị cắt nát hết. Dương Thạc nhìn thân thể treo vài sợi vải, không thể che đi chỗ hiểm. Dù trong Yến Sơn bình thường Dương Thạc không gặp ai nhưng hắn không thể như người rừng trần truồng chạy lung tung đi. Phải rồi, da của đại mãng màu xanh có thể làm thành quần áo. Dương Thạc động ý niệm, đưa mắt nhìn xác đại mãng màu xanh. Cách chương.